lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1 từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng."
Bài chia sẻ tin mừng của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Sống mùa chay. Với ngày thứ tư lễ cho vừa qua, chúng ta đã bước vào mùa chay, là thời gian chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ phục sinh. Mùa chay kéo dài 40 ngày, tương ứng với 40 ngày cầu nguyện và chay tịnh của Chúa Giêsu trong sa mạc trước khi người bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng tin mừng. Tuy tin mừng Marco không kể chi tiết, nhưng các tin mừng khác cho chúng ta biết rằng trong sa mạc, Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ 3 lần. Hóa đá thành bánh, làm phép lạ phi thường là gieo mình từ nóc đền thờ xuống mà không hề hấn gì. Và cuối cùng là cám dỗ về quyền lực, bái lạy Satan để được làm vua khắp thiên hạ. Đây cũng chính là những điều dân Do Thái mong chờ đấng Messia thực hiện cho họ. Họ mong đợi một đấng Messia có khả năng đáp ứng cho họ mọi nhu cầu vật chất, làm những điều kỳ diệu và bằng chứng quyền thế của người trên khắp địa cầu. Nhưng Chúa Giêsu đã không đi con đường như họ mong muốn. Người đến thế gian để thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha là đi con đường khổ nạn thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu không chỉ bị cám dỗ một lần trong hoang địa. Tin mừng cho chúng ta biết rằng người đã trải qua nhiều cơn cám dỗ khác trong cuộc đời. Ví dụ, sau khi người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn người làm vua, nhưng người lánh mặt lên núi một mình. Gioan chương 6 câu 15. Những người Pharisêu muốn người cho một dấu lạ từ trời, nhưng người đã không làm một dấu lạ nào để thỏa mãn họ. Matthew chương 16 câu 1. Người bị cám dỗ không đi Jerusalem vì biết rằng ở Jerusalem người sẽ phải chịu nhiều đau khổ và bị giết. Khi Phêrô ngăn cản người thực hiện điều đó, ông liền bị người khiển trách: "Satan, lui lại đằng sau thầy." Matthew chương 16 câu 23. Tại vườn Gethsemane, Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ nặng nề là từ bỏ chén đắng cha trao. "Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con." Matthew chương 26 câu 39. Và trên thập giá, người bị cám dỗ bởi những lời thách thức: "Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel. Bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi thì chúng ta tin hắn liền." Matthew chương 27 câu 42. Chúa Giêsu đã thật sự bị cám dỗ. Người đã chia sẻ cùng một thân phận con người yếu đuối như chúng ta, nhưng người đã chiến thắng mọi cám dỗ nhờ luôn trung thành với Chúa Cha và với sứ vụ mà Cha người giao phó. Bước vào mùa chay, lời Chúa mời gọi chúng ta noi theo Chúa Giêsu, chống trả và chiến thắng những cơn cám dỗ này. Thứ nhất, cám dỗ về lương thực hàng ngày hoặc cám dỗ về nhu cầu vật chất. Con người cần phải ăn uống và cần có những nhu cầu vật chất tối thiểu để sống. Điều đó là chính đáng. Nhưng khi tìm kiếm của cải vật chất để phục vụ cho đời sống, chúng ta lại bị cám dỗ coi trọng những giá trị vật chất và tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của thân xác đến nỗi không còn nghĩ đến việc tìm kiếm những giá trị đạo đức và thiêng liêng nữa. Chúng ta quá bận tâm đến việc tìm kiếm của cải vật chất đến không còn giờ để đọc kinh, cầu nguyện hay suy gẫm lời Chúa. ngay cả một chút thời gian để tham dự thánh lễ Chúa Nhật dường như cũng thật khó. Trong mùa chay này, chúng ta hãy dành thời gian để suy gẫm lời này của Chúa Giêsu. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Matthew chương 4, câu 4. Thứ hai, cám dỗ về sự thành công. Thành công trong cuộc sống là một điều mà ai trong chúng ta cũng muốn vươn tới và mong đạt được. Nhưng chúng ta thường lẫn lộn giữa sự thành công với giá trị bản thân. Vì thế chúng ta dễ bị cuốn vào cám dỗ là phải thành công. Và chúng ta muốn thành công bằng bất cứ giá nào, với bất cứ phương thế nào, thậm chí dù phải đi con đường tội lỗi như lừa dối, phản bội, chà đạp người khác. Và đôi khi chúng ta tìm kiếm sự thành công đơn giản vì muốn giữ thể diện hay chỉ để thỏa mãn cái tôi háo thắng của mình. Và nó đưa chúng ta đến thái độ vênh vang, tự đắc. Chúng ta hãy nhớ lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong ngày đầu mùa chay để có một thái độ sống khiêm nhường hơn trong những thành công của mình. Khi làm việc lành phúc đức, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn giả hình, vì Thiên Chúa thấu suốt những gì kín đáo. Matthew chương 6 câu 1 đến câu 6. Thứ ba, cám dỗ về quyền hành hoặc tham vọng thống trị. Mỗi người chúng ta, ít hay nhiều, đều có một trách nhiệm, một quyền hành nào đó. Quyền hành và trách nhiệm được trao là để phục vụ và bênh vực cho công lý. Nhưng khi có quyền hành, chúng ta dễ bị cám dỗ về tham vọng thống trị. Nếu những nhà lãnh đạo các quốc gia đều có tinh thần phục vụ dân chúng thì bộ mặt thế giới đã khác hẳn. Trong mùa chay này, chúng ta hãy dành thời gian nhìn lại tinh thần trách nhiệm và cung cách phục vụ của mình trong gia đình, trong nhóm, trong cộng đoàn. Hãy để lời này của Chúa Giêsu hướng dẫn mọi trách nhiệm và quyền hành của chúng ta. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì hãy làm người phục vụ anh em. Matthew chương 20 câu 26. Những cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu trong sa mạc cũng là những cám dỗ rất đời thường của mỗi chúng ta về vật chất, về những hào nhoáng bên ngoài và quyền hành. Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cám dỗ và Người cũng muốn chúng ta tham dự vào chiến thắng của Người bằng cách noi gương và bước theo con đường của Người, đó là con đường của yêu thương, chay tịnh và cầu nguyện. Và đó cũng là ý nghĩa của mùa chay. Kính chúc ông bà và anh chị em sống một mùa chay thánh thiện, trọn vẹn ý nghĩa và đón nhận nhiều hồng ân của Chúa.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.